Thì Phật tử thấy ha, là đã được vô sanh làm bóc nhẫn, là được quý báu vô trần, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì gian nan chút đỉnh mình có sợ gì ha. Cái tâm nghĩ vậy là mình tinh tấn ngay à. Chớ nói tâm niệm vô thường rồi không phát, cũng đừng cho luống nguyện vô ích mà không nguyện. Đó, Ngài khuyên mình chớ nói tâm niệm vô thường rồi không phát. Tâm niệm vô thường là khi nghĩ về, khi nghĩ khác, không biết được y là nguyện mình không. Đừng nói vậy. Khi Phật tử nhất tâm nguyện rồi là sẽ được như ý nguyện. Để sau này sư có giảng thêm cái bài nguyện đó. Cái người ta nguyện chơi chơi, nguyện bình thường mà còn được như ý nguyện thay. Còn huống chi Phật tử thành lòng tha thiết nguyện gì có Phật, nhất định phải được như ý nguyện mình thôi, không bao giờ sai chài. Coi vậy cái tâm mình nó linh nghiệm lắm. Nguyện sao được nấy, muốn sao được vậy à. Là tại sao là mình nguyện lời lành, mình muốn điều lành là được. Chứ mình đừng có nguyện lời sái lời quấy là không được, phải không? Nguyện lời lành miễn gì có Phật là quá lành, nguyện gì có Phật là quá tốt, thì đâu có gì không được, nhất định phải được. Cho nên chớ đừng có tâm niệm vô thường rồi không phát, cũng đừng cho luống nguyện vô ích mà không nguyện. Đừng vội luống nguyện vô ích, không bao giờ vô ích đâu. Phật tử nguyện như thế nào được như y như thế đó mà vô ích cái gì, phải không? Sư bảo đảm Phật tử cố gắng nguyện y như sư đi, thì trước khi giờ lâm chung, con nguyện trước giờ lâm chung biết ngày giờ trước, con nguyện rằng trước giờ là khi lâm chung biết ngày giờ trước, là Phật tử sẽ được biết ngày giờ trước. Thân không bệnh khổ, bây giờ bệnh khổ thì có bệnh trải nghiệm đi. Nhưng mà cái lời nguyện mình thân không bệnh khổ là tới giờ lâm, gần tới giờ lâm chung là không bệnh khổ. Sư bảo đảm, tâm không tham luyến, thì hiện bây giờ mình không tham luyến. Mình nguyện không tham luyến là phải đừng có tham luyến. Thì tới giờ là lúc đó mình hết tham luyến rồi. Một là một dạ đi về có Phật, chứ không có tham luyến chồng vợ con cái cháu chích gì hết trơn ha. Không tham luyến, ý không điên đảo là luôn luôn nhất tâm niệm Phật, như vào thiền định là tâm thiệt thanh tịnh, là sẽ được ý nguyện nha. Phải biết hễ tâm chân thì quả thiệt, nguyện lớn thì hạnh sâu. Phật tử phải biết rằng á, hễ tâm chân thì quả thiệt à. Sư nói nghe đó, khi nào mà mình gieo đậu và ra bắp không? Không khi nào có. Có khi nào Phật tử gieo cái nhân trái dừa mà nó ra trái sầu riêng không? Không khi nào có. Ha. Thì tâm chân là quả thiệt, tâm mình về mình chân chánh tốt đẹp, mình nguyện về có Phật là cái quả thiệt, là phải về có Phật thôi. Không bao giờ sai chạy cả. Một lòng mình dạ muốn về là phải về thôi. Phải không? Đó, phải nhớ rằng như vậy đó, là tâm chân thì quả thiệt thôi. Nguyện lớn thì hạnh sâu thôi. Bởi tôi nói là nguyện tinh sâu là nguyện thiết ha. Nguyện thiết, tha thiết nguyện thì cái hạnh phải sâu. Hạnh sâu là hạnh dày, là niệm Phật nhường. Cái hạnh sâu là mình niệm Phật nhường nhã cái gì thế ha. Hư không kia không rộng lớn bằng tự tâm, kim cương nọ không bền bằng nguyện lực. Đấy, Phật tử làm sao phải tổ dạy cho mình kỹ càng. Hư không lớn kia không rộng lớn bằng hư tâm. Hư không kia nó lớn thiệt đó, nhưng mà cái tự tâm mình lớn hơn. Tự thấy không? Tổ xác định rằng cái tự tâm, tự tánh Phật của mình trùm chứa vũ trụ, còn lớn hơn hư không ha. À, hư không đâu là tâm mình đó. Thành ra tất cả những thế giới trong mười phương đều không ngoài tâm mình, cũng như cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Đấy. Vì ở đó cho nên mình một lời đây mình nguyện ra tâm mình thành lòng rồi là ứng cõi Tây Phương Cực Lạc ở trong tâm mình. Ứng liền chứ không có gì thêm. Vì ở đó khi mình bỏ sắc thân này rồi là mình ẩn đây là mình hiện kia cũng trong tâm mình. Phải không? Sư xin nói lại, nhiều người hiểu lầm Đông Tông à. Di tâm tịnh độ tự tánh di đà, cái gì mới làm đó. Tâm tịnh độ trong tâm tôi, trong lòng tôi nè, thấy không? Tự tánh Di Đà trong lòng thôi, xin không phải vậy à. Cái chỗ này xin nói xử lý viên dung à. Cái pháp, cái cõi Tây Phương Cực Lạc, duy tâm tịnh độ là nơi cái tịnh độ, nơi tâm mình vẫn có cõi Tây Phương Cực Lạc, vẫn có Đức Phật Di Đà chư thánh chúng ở đó. Nhưng mà vì tâm mình nó trùm chứa vũ trụ, cho nên nó không ngoài tâm mình mà có, phải không? nhớ chỗ này à, ngoài tâm không cảnh, không có cảnh giới nào ngoài tâm mình cả, vì do đó cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Và tự tánh Di Đà, trong tự tánh thanh tịnh của mình nó hiệp với tự tánh Di Đà, thấy không? Và cũng có báo thân Phật A Di Đà cũng vẫn trụ ở Tây Phương Cực Lạc và cũng không ở ngoài tâm mình, tại vì tâm mình to lớn trùm chứa vũ trụ, phải không? Chứ đừng có tự tánh Di Đà, ôi tôi không biết, không có Đức Phật A Di Đà nào hết chứ, có tự tánh tôi, cái đó là bên thiền ta nói. Nhưng tịnh độ mình không được phép nói vậy. Tại sao? Nếu mình nói mình nghĩ như vậy rồi là không có ông Di Đà nào khác ngoài sao được đó. Tự tánh Di Đà là tự tánh mình nó hợp với tự tánh Đức Phật A Di Đà nha. Mà ở Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật báo thân Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Phải hiểu vậy là tại vì tâm mình nó trùm chứa vũ trụ. Xin nhắc đi nhắc lại cái điểm đó rất quan trọng. Chứ gặp mấy ông thiền sư nói là không có Di Đà nào hết trơn, không có Tây Phương Cực Lạc nào hết, do tâm không à. Thì ông nói gì được, tại ông tu tâm không à. Còn mình không có nói gì được ha, tôi pháp môn tịnh độ là không nói gì được. Nếu nói gì mình mất niềm tin. Hư không kia không rộng lớn bằng tự tâm, kim cương nọ không bền bằng miễn lực. Kim cương nó cứng nó chắc như vậy mà không bền bằng nguyện lực. À, Phật tử bền như vậy đó, muốn nói rằng mỗi ngày mỗi nguyện không xê dịch, không buông bỏ. Lỡ bữa nào có đi ruộng đi đồng về tối quá cũng làm ơn đứng ở đó cầm bó lúa và nguyện hình sư đi, được không sao chứ. Cái tâm mình hướng được, cái nguyện mình là hướng hướng thượng, hướng của Phật, không sao chứ, phải không? Chứ đừng nói nay làm là lúa lỡ làm rồi thôi về mệt quá về nằm ngủ bỏ nguyện uổng. Phải làm sao cho nó bền chắc, phải làm sao cho nó nhường nhã, đừng bỏ, phải không? Chứ nói lại cái gì quan trọng là pháp thập niệm. Mấy người làm nhiều quá, công việc nhiều quá, tới đó là như là những vua quan đó, không có thời giờ rảnh thì mình Đức Phật với tổ chỉ một cái pháp thập niệm. Là khi mình quỳ trước bàn Phật, trước khi đi làm quỳ trước bàn Phật, thở 10 hơi. Mà trong một cái hơi đó có thể mình niệm một danh hiệu, một lần danh hiệu A Di Đà Phật, hay là hai lần, ba lần, tùy cái hơi mà mình, tùy cái hơi mà dài hay là ngắn. Dài thì 3-4, còn ngắn thì 1-2 cũng được. Mà niệm 10 hơi như vậy rồi đi làm, chiều tối về lại niệm 10 hơi như vậy thôi đủ rồi. Mà phải cho điều quan trọng là không bỏ ngày nào hết chỗ đó. Chớ mà tu pháp tập niệm ngắn như vậy rồi niệm bữa không thì không được, không kết quả. Thì cái nguyện mình cũng vậy đó nha. Muốn kết quả được thì phải không bỏ ngày nào hết. Như vậy mới là nguyện thiết, mới là nhớ hoài nha. Còn bữa bỏ bữa không đó, bữa nay thì muốn về có Phật mời thì thương con cháu quá, nhà cửa tốt quá, bỏ không được thôi, bớt nguyện lại đi, đó là không thiệt. Chứ nói là tự đi phải không? Bớt nguyện là không được. Nguyện nhất nguyện một lòng dạ là nguyện. Là mệt quá rồi, bây giờ mình tối rồi, bây giờ mình dắt mình về nhà mình tắm rửa tối, không biết mình nguyện nào không, thôi bây giờ mình cầm bó lúa mình hướng về hướng Tây mình nguyện à, nguyện về có Phật. Được. Cái phép niệm là hướng tâm cái thành lòng của mình mà. Nhờ cảm ứng thành lòng mình mà. Được hết trơn, cái do thành lòng của mình. Sư nói Phật tử mình khéo một chút xíu. Sư ví dụ có nhiều người nói mình đi vô cầu tiêu chỗ nhơ quế không nên niệm Phật. Cái đó là hiểu là bậy. Thí dụ mình đương chìm trong biển khổ sông mê thì mình cầu cứu Đức Phật thì chỗ nào phải cầu cứu? Không lẽ mình vô đó mình quên cầu cứu sao? Rồi Đức Phật sao tiếp duyên tiếp độ mình? Đức Phật không bao giờ chấp vô cầu không niệm tôi, không đại thánh không gì nữa. Nhưng mà mình phải khéo vô trong cầu, đừng có niệm Phật tùm lum là la lớn tiếng đó, không có niệm thầm thôi. Cái chỗ niệm lớn niệm chỗ trong sạch, chỗ nào niệm lớn thì được coi được, mà vô trong cầu thì đừng có nên niệm bum sùm đúng đó, mà niệm thầm, hiểu ý chí cho đó phải không? Rồi cái chỗ Ấn Quang Đại Sư rầy lắm, có nhiều người hồi đó bên Tàu đó, có nhiều người cử nói đi vô trong phòng sanh đẻ nhơ quế không nên niệm Phật và niệm Bồ Tát ha. ngài nói đó là tầm 7. Khi những người đồng bạn là đệ tử của tổ Ấn Quang, ngài nói rằng người nào mà sanh đẻ trong phòng sanh đó ha, mà lúc mà gần sanh là Phật tử, niệm đi bà con cô bác súng niệm đi ha, là mau sanh lắm, mà sanh đứa nhỏ thiệt tốt, mau sanh lắm. Ngài chỉ rồi có những người mà khó sanh đó ha, khó sanh mà là thiệt khó đó ha, ngài đi lại đi bà con bác lại súng Nam Mô Quán Tham Bồ Tát Quán Mô Hồ sanh liền, mà đứa nhỏ thiệt tốt, không đau gì chứ. Còn ngài còn chỉ mà vô đó nó là sanh nhơ quế không niệm, nó là 7. Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi mà ở chấp cái nhơ quế, Đức Bồ Tát đâu có thấy nhơ sạch, cái lòng thành kêu cứu mới là đỏ à, phải không? Thì lúc đó là lúc nên niệm, lúc đó là lúc nên cầu cứu, mà lúc đó là nên niệm lớn, không là không niệm nhỏ. Bị cầu cứu này dữ quá rồi, đau quá trời là không có niệm nhỏ được, phải niệm lớn nè. Kêu ngài lúc tới rồi, bây giờ tôi đau quá rồi không thật đấy, thì ngài khuyên nó đừng có dạy mà không niệm, dẫn niệm đi. Đại Bồ Tát không bao giờ chỗ nó nhơ quế mà không cứu độ đâu, nghe. Thì cái lời này sẵn siêu nhớ lại là Phật tử kêu con cháu chích trong gia đình ai mà có sanh đó ha, là biểu niệm đi, súng gia đình niệm là mau sanh lắm, mà đều nhờ cái niệm mình đó là Đức Quan Thế Âm Tát lựa linh căn cho nó vô còn tốt nữa, ha. Thì không sao hết, mình phải biết tu, biết cách cho đúng cách, chứ đừng có mê tín dị đoan mà nói trời hợp mà sư lượng Phật tử có lý không. Đức Phật Đại Từ Đại Bi mà chê mình chỗ nhơ mới niệm tôi là chỗ nhơ đừng niệm tôi, mà chỗ sạch là niệm tôi sao? Không bao giờ nghĩ cho đó. Mình đương chìm trong biển khổ sông mê, mình kêu cầu cứu thì bất kỳ chỗ nào tôi kêu cầu cứu hết á, phải không? Chỗ nào không cầu cứu được, nhưng mà điều mình khéo một chút thôi, mình khéo một chút ha, đó là được hết nha. Nó phải để ý cho nó. Đại chúng nếu không chê bỏ lời tôi, thời từ nay chúng ta là quyến thuộc Bồ Đề, làm bản lành tịnh độ. Đó. Đại chúng nếu không chê bỏ lời tôi, thì từ nay chúng ta là quyến thuộc Bồ Đề. Ngài nói từ đó, nhưng bây giờ ngài cũng trùm chứa đây tổ thiệt hiền đó. Thì đại chúng muốn ha, muốn gieo duyên lành, không chê bỏ lời ngài, thì ngay bây giờ là mình nên phát tâm Bồ Đề là cùng quyến thuộc với nhau. Tất cả Phật tử hôm nay đều phát tâm về cõi Phật, đều nguyện cõi Phật là gì? Là đều là bạn lành của nhau, nghe ha? Đó là quyến thuộc Bồ Đề của nhau, là bạn lành tịnh độ. Cho nên ấy, ở trong tịnh độ ấy, tôi nói rằng ao sen của tịnh độ là liên trì, là ao sen. Còn quý Phật tử nhau là kêu gì? Liên hữu. À, liên hữu là bạn sen nhau. Nó dùng cái đẹp đó. Nguyện cùng nhau đồng sanh cực lạc, đồng hầu Di Đà, đồng độ chúng sinh, đồng thành chánh giác. Đó. Những cái bài nguyện của Phật tử, mỗi người cùng nguyện nhau là đồng sanh cực lạc, đồng hầu Di Đà, đồng độ chúng sinh, đồng thành chánh giác. Thì bây giờ mình một đường một hướng nhau. Hôm nay sư cho giảng Phật tử nghe, đồng lòng phát Bồ Đề tâm, đồng lòng phát nguyện về cõi Phật, thì cùng nhau hướng về một đường đi à, đó. Rồi cùng về sanh cực lạc hết. Rồi bây giờ nội đây cũng cùng về, đến đó rồi cùng gì? Cùng thành chánh giác hết đó. Làm Phật hết trơn à. Phật tử biết cái tự tánh Phật mình bình đẳng, không có nam nữ nha. Cái nghiệp mình nó khởi lên có nam có nữ, nhưng mà tự tánh Phật của mình không có nam có nữ nha. Cho nên về có đó từ liên hoa quá sanh rồi không có người nữ. Tại Đức Phật nguyện vậy là phải y về nguyện ngài ha, không có người nữ. Thì khi mà nghe qua những cái bài đó rồi đó, thì bây giờ mình muốn tổ nói như vậy rồi đó, là tổ hiện bây giờ ngài về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi đó ha. Ngày về có ngày đương ngự ở Tây Phương Cực Lạc đó, thì mình đương trông chờ mình, nhân duyên mình học cái bài này phát nguyện đàng hoàng thì tổ đương trông chờ mình đó, về đến thăm ngài nha. Phật tử y chang nguyện ngày xưa niệm Phật thì nhất định sẽ về đến gặp ngài tổ thiệt hiền. Phật tử ngài nói rất cảm động nha, ngài nói rất cái lời tha thiết, rất là cảm động. Mà mình có thật cảm động rồi thì cứ tu trì đi, cứ nguyện về đi. Rồi về đến đó là nhớ về đó là liên hoa quá sanh để thăm ngài nha. Nó hồi đó con nhờ nghe cái bài Phát Bồ Đề Tâm của Ngài, con cảm động quá, con nhờ tu trì, con mới được lên đây. Thành ra cái ơn của Ngài, con lên thăm Ngài trước, rồi mình với ổng vui vẻ nhau. Thì lúc trước đó, Phật tử sư có nói cái cương lĩnh, cương tông của tông Tịnh Độ đó, là Phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nguyện thiết công hạnh dày. Thì sư đã giảng qua một cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm của Tổ Thiệt Hiền Đại Sư, là tổ thứ 10 bên tông Tịnh Độ. Thì bây giờ sư giảng thêm là tinh sâu. Cái quan trọng tính hạnh nguyện, cái đó là ba nhịp cầu bắt từ bờ mê cõi Ta Bà sang cõi Tây Phương Cực Lạc, qua ba nhịp cầu này nha. Thì cái điểm tính rất quan trọng. Bởi sư nói nãy đó, Tổ Trí Húc Đại Sư có nói rằng khi mà cái niềm tin đầy đủ, khi mà nguyện lực mình đầy đủ là vãng sanh. Nó quan trọng vậy đó, là vãng sanh rồi đó. Nhưng mà các phẩm hạnh cao hay thấp là do cái hạnh mình dày hay là mỏng, ha, hạnh mình tha thiết hay không, là cái phẩm trong chính phẩm. Phẩm cao là cái hạnh mình dày, phẩm thấp là cái hạnh mình mỏng, ha. Bây giờ sư xin giảng thêm một cái chữ tính cho sâu, mà cái này của Trí Húc Đại Sư là tổ thứ 9 chỉ dạy cho mình. Sư thấy cái chữ tính hạnh nguyện tổ Trí Húc dạy kỹ nhất và hay nhất, ha. Thì sư giảng Phật tử cho nó rõ ràng thêm mà nắm được cái này để tu trì cái chữ tính hạnh nguyện này. Vậy thì như thế nào là tinh? Thì Ngài nói rằng á, khi chữ tính này phải qua 6 giai đoạn, thấy không? Trước thế nào là tin ở mình, 2 thế nào là tin ở người, 3 thế nào là tin ở nhân, 4 thế nào là tin ở quả, 5 thế nào là tin ở sự thật, 6 thế nào là tin ở lý. Đó, rất rõ ràng, rất đầy đủ. Thì sư cũng xin tuần tự để giảng cho Phật tử nghe để nắm được cái này. Điểm thứ nhất, thế nào là tin ở mình? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm tính của mình. Nó chỉ hiện ra trong một loáng là một niệm. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu, chẳng phải là những cái bóng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra ở trong khối óc trái tim đâu. Tâm tính của mình đây, về thời gian nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Bây giờ xin giảng thêm một đoạn này đi. Thì cái mình là Phật tử đây, là cái người học Phật, thì tin ở cái tâm của mình, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Một loáng là một niệm. Chẳng hạn như bây giờ đó, nói là cái chân tâm, mà nó hiện trong một loáng, là trong một niệm này, là từ tâm tánh mình niệm hiện ra. Chẳng hạn như bây giờ sư thí dụ, sư thấy, mà khi mà thấy cảnh người thấy người, vật thấy vật, không khởi tâm phân biệt, đó là chân tâm thấy. Còn khi thấy là khởi tâm phân biệt, thích đưa lấy bỏ là ý thức thấy, phải không? Thì chỗ này Ngài nói là tâm tánh của mình đó, nó hiện ra trong một loáng, và tất nhiên là tâm thanh tịnh, chân tâm mình biểu hiện lên. Nó một loáng là không có thời gian không gian. Một loáng này á, nó không có thời gian. Một loáng này có thể là muôn năm, một loáng này có thể trong một giây, phải không? Muôn năm một giây là không hai, bởi vì trong chân tâm mình không có thời gian không gian, phải không? Cho nên trong nhà Phật á, nhất là Minh Thiền Tông á, một kiếp có thể, một niệm có thể kéo dài ra muôn kiếp, muôn kiếp có thể thâu ngắn lại một niệm một giây. Ý nói là gì vậy? Ý là không có thời gian không gian, nó vượt qua rồi. Đó là một niệm của chân tâm. Nha. Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu. Có nhiều người nói tâm của tôi là trái tim nè. Đa số đó mình hiểu rằng nó là tâm của tôi là trái tim mà, tâm là tim. Nhưng mà cái này thì kêu là nhục đoàn tâm. Tâm nhưng mà nhục đoàn tâm là trái tim thịt, trái tim vô tri vô giác. Nó không phải thiệt tâm mình đâu. Bởi vì tổ nói rằng tâm tính của mình đây chẳng phải là trái tim thịt đâu. Cái tâm mình không phải là tim thịt này đâu. chẳng phải là những bóng dáng trần duyên mình tưởng tượng thấy hiện ra trong góc trái tim mình đâu. Chẳng phải bóng dáng trần duyên, nghe tổ xác định nè, không phải hiện ra trong khối óc trái tim mình đâu, là cái tưởng tượng nghĩ nhớ. Hồi xưa mình mê làm mình không biết, tôi nghĩ cái này tôi tưởng cái kia đó là tâm của mình. À, tâm của tôi là tôi nghĩ đó, tôi tưởng đó, tôi tính toán đó, tôi so lường đó. Nhưng mà trên tinh thần nhà Phật đó là vọng tâm hay là giả tâm, chứ không phải thiệt là chân tâm mình. Thì tổ đây cũng xác nhận cái đó là bóng dáng của trần duyên chứ không phải thiệt tâm mình đâu nha. Tâm tính của mình đây về thời gian không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Đó. Khi mình hiểu cái tâm mình trở lại thanh tịnh trong sạch rồi, không có kiếp nào là kiếp trước của nó, không có kiếp nào là kiếp sau của nó. Tất nhiên là quá khứ, hiện tại, vị lai không có, kêu là không có thời gian. Cái tâm mình thiệt thanh tịnh rồi không có thời gian. Nha. Sư thí dụ Phật tử coi thời gian giả tạm nè. Khi mình vui á, ha, thì thoáng cái làm việc đâu, Phật tử làm việc lâu vô, ủa mới sáng này cái gì chiều à. Còn khi mình chờ đợi ai á, 10 phút bằng 10 giờ trong ngóng hoài, mới có chút xíu, mới không chưa tới phút, ủa sao lâu quá, hẹn tôi bến giờ này mới có nửa phút sao, sao lâu quá. Thành ra trong 10 phút mà bằng 10 giờ, còn mình một ngày mình quên vui vui gì đó một ngày cái, ủa mới đây cái chiều rồi mà tự theo thời gian nó có thiệt đó không. 10 phút mà muốn mặn ngày ra, thành ra mình không có thiệt. Tâm mình để ý chỗ đó kêu là khi mà tâm mình thanh tịnh không thấy thời gian không gian đó không. Thì cho nên á, ngài nói khi mà tâm tánh mình đây là trở về chân tâm mình sống á ha, thì sao, thì không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Bây giờ về không gian nó không có chỗ nào là bến bờ của nó, lúc nào nó cũng có, chỗ nào nó cũng có, nó tràn đầy cả vũ trụ, khắp cả không gian thời gian vô biên, thấy không, khắp cả không gian vô biên, khắp cả thời gian vô tận. Thành ra khi mà mình nói về cái không gian là cái khoảng không gian thì không có nào bến bờ của nó, phải không, nó rộng lớn bao la, lúc nào cũng có nó, chỗ nào cũng có nó, nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp cả không gian vô biên, thời gian vô tận. Tâm tính của mình đấy suốt ngày nó theo mọi trần duyên mà suốt ngày nó chẳng hề biến đổi. Đó. Tự thấy cái nó cái chỗ mà nó khắp cả vũ trụ, tổ xác định nó lớn khắp cả vũ trụ, thì không có chỗ nào bến bờ nó. Đã không khắp vũ trụ rồi, cái vũ trụ này đâu có chỗ nào bến bờ, cái không gian này đâu có nói mà ranh giới giới hạn, thì cái tâm mình cũng không có ranh giới, không có hạn lượng, nó trùm chứa vũ trụ khắp nơi, không có chỗ nào là không có nó. Thành ra bây giờ xin hỏi Phật tử, Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 vạn ức của Phật có tâm mình đó không? Có không? Không thình nè. Có. Bởi vì không có chỗ nào là không có nó mà. Phải không? Không có chỗ nào là không có nó. Chỗ nào cũng có cả. Đức Tổ là Tổ xác định như vậy. Nó tràn đầy khắp cả vũ trụ, khắp không gian vô biên, thời gian vô tận. Tuy nhiên là thời gian không gian nó trùm chứa cả. Tâm tánh của mình suốt ngày nó theo mọi trần duyên mà suốt ngày chẳng hề biến đổi. Bây giờ nếu mình quý báo như vậy, suốt ngày nó theo mọi trần duyên là hiện tại Phật tử thấy nghe đây. Nếu người nào tu thiền á, ta thấy nghe bằng chân tâm. Người thấy người, vật thấy vật, đến đó thôi là chân tâm thấy. Thì suốt ngày theo mọi trần duyên là thấy nghe suốt ngày chứ. Nhưng mà suốt ngày chẳng hề biến đổi. Là sao nếu chân tâm mình không biến đổi? Người thấy người, vật thấy vật thì vẫn an nhàn, vui vẻ, thanh tịnh. Cái hiện thực, cái đang là sống được cái đó là vui vẻ, thanh tịnh, là niết bàn hiện tại. Còn sở dĩ làm sao mình khổ là suốt ngày mình tùy duyên mà suốt ngày mình biến đổi, và tại mình sống theo cái tâm sanh diệt, mình sống theo cái vật sanh diệt là mình biến đổi. Bây giờ cái lời chửi mình á, cái lời chửi người ta chửi mình đó là sanh diệt không? Là sanh diệt. Mà mình chấp cái lời chửi đó là mình buồn phiền theo, là mình biến đổi. cái lời ngọt ngào ta là sanh diệt không? Là sanh diệt. Mà mình chấp theo lời ngọt ngào mà mình vô cũng biến đổi, phải không? Cái là cái lẽ phải, cái lẽ xấu, cái lẽ phải hay cái lẽ không phải của thế gian. Cái gì đồng ý với mình cho rằng phải là tốt, cái gì nghịch ý mình cho rằng là xấu. Thì cái phải của mình không phải là cái phải của người, phải không? Mà mình chấp phải quấy là mình chạy theo cái sanh diệt, thì tâm mình biến đổi. Còn bây giờ mình tùy duyên, mình thấy đó là tất cả cảnh phải quấy thế gian cho đó là quyển giả thôi, thì cái tâm mình không biến đổi. Cái phải cũng quyển giả mà cái quấy cũng quyển giả, thì có biến đổi không? Không có biến đổi. Thành ra khi hiểu được vậy rồi, trọn ngày mình tùy duyên và thấy nghe hết vạn pháp vạn vật thế gian này mà trọn ngày mình không biến đổi, là nếu không biến đổi là tâm niết bàn, là tâm an vui, là tâm hạnh phúc mãi. Hiểu cái đó ha? Nắm được cái đó rồi, Phật tử sẽ được an vui hạnh phúc. Nắm được đó rồi là cực lạc ngay nơi đây. Và khi cực lạc ngay nơi tâm niệm mình thì sẽ tương ưng với cái cực lạc ở Tây Phương Đức Phật ấy nè. Rồi tới giờ lâm chung cảm ứng nè, tương ưng nè, phải không? Nhất định là phải vậy thôi. Đó, tu khéo như vậy đó là tu đúng cách. Tu đúng cách rồi là vạn người tu, vạn người đổ là như thế đó nha. Cả quảng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm tính của mình trong mỗi niệm hiện ra đây. Đấy, cái chỗ này là hơi gai ha. Là tổ xác nhận rằng cả quảng hư không mênh mông bát ngát khắp mười phương, tất nhiên là cả vũ trụ này. Mà siêu thí dụ tự thấy nè, hiện bây giờ khoa học nói rằng khi mà mình nhìn lên tối, nhìn lên bầu trời đó, trời trong sáng đó, thì tự thấy có một như dải ngân hà, là một ngôi sao chi chích từ bên đây nó qua bên kia. À, chi chích là kêu dải ngân hà. Mà trong cái dải ngân hà này á, những nhà khoa học đã đưa kiến diễn vọng kính lên là có thể với ngài tính là 10 tỷ ngôi sao, 10 tỷ hành tinh. Mỗi ngôi sao là một hành tinh. Mà những nhà khoa học mình, những ngôi sao xa xa là chưa đủ sức để tìm hiểu, chỉ tìm hiểu những ngôi sao gần gần mình, sao tinh, sao quả, sao mộc thôi. Mà sao mộc á, là bên nhà khoa học ta nói là bằng cái đường kính của sao mộc bằng lớn bằng 300 lần hơn đường kính của quả địa cầu mình, nhưng mà chưa có người ở. Còn những ngôi sao kia còn lớn bằng mấy lần, cũng bằng gấp cả ngàn cái muôn lần hơn cái quả đầu cầu mình cũng có nữa, phải không? Chứ đừng nói quả địa cầu mình lớn hết thì ngôi sao kia. Hồi xưa chưa có nghe ông bà mà xưa anh hỏi mình chỉ là nó bà không biết cái mà mặt trời nhỏ mà hay hỏi mặt trời chừng mới lớn và mặt trăng chừng mới lớn nha, như ngôi sao chừng mới lớn. Thí dụ mình đây, mình nói thì có gì đâu, thì mặt trời giỏi bằng cái thúng dạ mình cái gì, mặt trăng bằng cái nia, còn cái những ngôi sao đó xuống đây bằng cái rổ gì quá trời. Bởi vì cái mình đâu có đủ sức hiểu biết như vậy. Khoa học đã đưa diễn vọng kính lên, nó mới thấy rằng quá lớn rồi. Cái quả địa cầu mình không nhầm cho nhiều cái á, mà nổ sao mộc là những ngôi sao gần mình nhất hiện tại, là khoa học còn chứng minh được thấy rõ ràng. Những cái vệ tinh đưa lên đó, đưa soi diễn vọng kính nó thấy á, thì lớn bằng 300 lần hơn quả địa cầu mình mà bằng cái nia cái dĩa cái gì, thấy không? Mình đâu sức hiểu hết. Mà Đức Phật nói là trong thời kỳ Đức Phật đó là tam cõi Phật độ là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, tam thiên là một ba là ngàn nhân lên là một tỷ thế giới. Cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ là một tỷ thế giới. Mà một tỷ thế giới Đức Phật xác định rồi ha. Thì mấy nhà khoa học bây giờ xác định cho mình đó là rõ ràng vậy đó. Dải ngân hà này là 10 tỷ ngôi sao hành tinh, mà bây giờ ngài nói là mấy chục ngàn, có thể tìm hiểu được mấy chục ngàn dải ngân hà, nhiều hơn nữa, nhiều nhưng mà mấy ngàn có tìm hiểu được tới đó thôi, cái sức khoa học tìm hiểu tới đó thôi, phải không? nhiều vũ trụ, nhiều bao la, những hành tinh chi chít trên đó, mà tất cả những tỷ 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 hành tinh đó đương xoay cuồng trong tâm mình. Trời Phật tử vĩ đại ha, tưởng tượng nữa không, Phật tử không tin nổi không, mà thật đấy, Đức Phật xác định á, pháp thân mình á, đương nó mấy những hành tinh đương xoay cuồng trong pháp thân mình, thì những cái hành tinh đó đối pháp thân mình nó là như là những con vi trùng chi chít trong thân mình, những cái tế bào ha, không có gì vậy thôi, không có gì đó. Thì cái tâm mình quý báu lớn lao bao la vô tận, chứ đừng nói tâm tôi ở trong thân nha, nó nhỏ nhất như vậy rồi mình chê mình nha. Cái thiệt của mình, ta kêu thật tướng đó là quý báu lắm, rộng lớn bao la nha ha. Thành ra cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình đó. Bởi vì tổ nói rằng cái thế giới, bao nhiêu thế giới, nhiều như vi trần, như vi trần. Vi trần là gì? Và Phật tử thấy cái cõi không gian mà có một luồng ánh sáng vô là những cái ly, cái vi trần nó bay chi chít á, mà cả khoảng không gian vi trần là không biết bao nhiêu nó. Thì những cái thế giới nhiều như vi trần đó ha, đang quay cuồng trong đó, đều là những vật bị tạo ra trong tâm tánh của mình, đều là vật là trong tâm tánh, không ngoài tâm tánh của mình mà có. Tin được không? Gì rồi thả vậy? Khi mà tớ hiểu vậy rồi đó ha, là mình biết rằng mình thật tướng của mình, pháp thân của mình bao la quý báu tốt đẹp ha. Đó, mà cõi Tây Phương Cực Lạc cũng xoay cuồng trong tâm mình, thấy không? Hay là gì đó đó, Phật tử nguyện được hả? Muốn về về hả? Nhưng mà muốn về về là tại cái nghiệp mình nó che. Bây giờ mình muốn về là phải tu đúng cách rồi nhờ Đức Phật tiếp duyên mới được. Còn Đức Phật muốn về giờ nào về đi khắp trong mười phương tự tại là khi mình trở về tự tánh Phật, khi mình hết chủng tử nghiệp rồi là được. Làm Phật là đi khắp trong mười phương, ha? Khắp trong mười phương được hết trơn á. Ẩn đây là hiện kia, không ngoài tám minh mà. Nhưng bây giờ mình còn nghiệp lực, mình phải nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp duyên cho mình về có Phật mới được. Nha, chứ nghiệp mình nó che ngăn, nó bắt mình trì trệ đi hoài, cuộc mình đi hoài. Ha, nhờ Đức Phật dùng dây trí tuệ chặt đứt cho mình, tiếp duyên cho mình về có Phật. Nha. Rồi khi mà về có Phật tu tập được thời gian là bắt đầu tự tại vô ngại trong mười phương. Ha, được. Mặc dầu mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm một loáng thì quyết định là mình sẽ được sinh vào thế giới cực lạc, là cái thế giới sẵn vốn, thế giới vốn sẵn có đủ trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Rất là hay ha. Bây giờ tổ xác định mặc dầu mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ tâm tính của mình nó bao la như thế, bây giờ chưa nhận được, nhưng á, sư có chỉ một số Phật tử thiện nam tín nữ nào phần đã có học chỉ tánh nghe tánh thấy đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì sư chỉ mà ngộ được cái tâm một phần nào thôi, mình khái niệm rằng cái tâm mình bao la đó, thấy đâu tâm đó có thể khái niệm được rồi đó, ha. Nhưng bây giờ người nào chưa được nhận được cái đó thì người nói rằng mặc dầu cho mình tối tâm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tánh của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm là để tâm thanh tịnh thì quyết định cái thế giới sẵn có trong tâm tính mình nó sẽ hiện lên, chứ không còn nghi ngờ gì cả, là mình sẽ được sinh vào thế giới cực lạc. Mặc dầu mình chưa đủ niềm tin, nhưng mình cứ việc hồi tâm mình niệm Phật đi thì mình sẽ quyết định, ngài nói xác định mình sẽ giảng sanh trong thế giới cực lạc, mà thế giới cực lạc đó không ngoài tâm mình, quyết định được như vậy, được không? Tổ xác định mình như vậy rồi thì dễ. Học được cái pháp này rồi là Phật tử thấy rất không khó lắm. Đó hả? Nếu mình tưởng rằng từ cõi Ta Bà này về Tây Phương Cực Lạc hướng Tây mười vạn ước của Phật quá xa vời, nhưng mình học cái tâm mình rồi là rất dễ thôi. Mình hiểu cái tâm mình rồi rất dễ thôi. Dầu cho xa vời cách mấy cũng không ngoài tâm tôi hả? Mà nếu không ngoài tâm tôi là tôi nhiếp tâm là ẩn đây tôi hiện kia, tôi quyết hiện kia là hiện kia được hả? Dễ thôi. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật A Di Đà ngài vẫn ở Tây Phương Cực Lạc,
chứ ngài không có đi đâu, không có đi về đây đâu. Bởi vì Như Lai là không đến, không đi.
Mà vẫn, mình vẫn thấy Đức Phật hay Đà Chư Thánh Chúng đến đưa Đà Sen đến mình lên Đà Sen về có Tây Phương Cực Lạc, mà không có đi. Rõ không? Cho nên vì đó nói là tuy giảng sanh mà không sanh, tuy không sanh mà sanh à, phải nói vậy mới được, phải không? Tuy giảng sanh là mình vẫn bỏ sắc thân từ mê ta bà mình về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Mình bỏ bờ mê của ta bà mình về cõi giác ngộ Tây Phương Cực Lạc, có đi chứ? Nhưng mà không đi là tại vì có ngoài tâm mình đâu mình đi, phải không? Nhưng mà không đi, phải hiểu cái lý sự viên dung là như vậy. Vậy thì khi một niệm thanh tịnh rồi thì quyết định mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là cái thế giới sẵn có đủ trong tâm tính mình, không còn nghi ngờ nữa. Cái thế giới cực lạc có đủ trong tâm tính mình, ở trong tính mình giống đâu hết trơn. Mà ở trong tâm mình thì muốn đi, mình muốn đi đâu cũng được, tự tại mà. Mà tự tại với cái phương cách của cái người tạm mê mới tỉnh, phải nhờ Đức Phật tiếp duyên là sẽ được ngay. Tin như thế gọi là tin ở mình, tức là tin cái tâm tính chân thực của mình, trong đó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới cực lạc. Mình tin cái tâm tính của mình, trong đó sẵn cái mầm nhân đã tạo ra thế giới cực lạc. Tại sao? Vì khắp trong mười phương, những hành tinh nhiều như vi trần, trong đó có Tây Phương Cực Lạc, nhưng mình có đủ sức, đủ quyền để lựa. Cảm đau ứng đó thì mình lựa có Tây Phương Cực Lạc là về Tây Phương Cực Lạc, chứ không đâu hết trơn. Phải không? Đó, rõ vậy thôi. Nhưng mà Phật tử tu tập theo tinh thần mà dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, nguyện vào có Đông Dương Phật là mình về có Đông Phương Phật. Phải không? Mà bây giờ tôi chọn lựa rồi, chọn lựa xong hết trong mười phương thì tôi hướng tâm về có Tây Phương Cực Lạc thôi, thì nhân nào quả nấy, cảm đau ứng đó, chứ không ứng tầm bậy được. Nếu mà mình nguyện về có Tây Phương Đức Phật A Di Đà mà mình về có Đông Phương Đức Phật Dược Sư á, là mình trồng dừa mà được bách, không có vô lý, không có đó được. Phải không? Trồng chừng nào mà trồng dừa mà được bắp á, thì bây giờ Phật tử mới nguyện về có Phật A Di Đà mà sanh về có Đông Phương. Không có. Ha. Mình về có Phật A Di Đà là nguyện gì đó là phải được cái đó, mình chọn lựa rồi là mình phải được như ý nguyện. Ha. Bây giờ qua cái niềm tin đó, mà ở điểm thứ hai là thế nào là tin ở người. Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca Mâu Ni không nói láo dối, tin Phật A Di Đà không nguyện suông, tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời. Và bây giờ mình phải có niềm tin chứ, thấy không? Mà tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói láo dối là sao? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh đó, là giới thiệu cách đây 10 vạn ức của Phật có khỏi Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng đương ngự ở đó, và Đức Phật đương thuyết pháp ở đó, là mình tin có như vậy. Ha. Đó là mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói láo dối, ngài nói có khỏi đó, quý báo vậy là có như vậy. Ha. Mình tin Phật A Di Đà không nguyện suông. Tôi sẽ nói nãy đó, Đức Phật A Di Đà nguyện rằng khi tới giờ lâm chung mà mình thành lòng niệm 10 tiếng thôi, 10 tiếng Nam Mô Di Đà Phật là Đức Phật sẽ đến trước. Mà nếu mình không, Đức Phật không đến trước, ngài nguyện ngài không thành Phật, thì bây giờ ngài đã thành Phật rồi là sẽ được như vậy. Phải không? Phải không? Là Đức Phật không nguyện suông, ngài nguyện rước mình, là Đức Phật sẽ rước mình trong giờ lâm chung khi mình nguyện nhất tâm được 10 danh hiệu. Phải không? Tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời. Trong kinh A Di Đà đó có Phật sáu phương đó. Ha. Mỗi phương có sáu vị Phật. Ngài thuyết chánh như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đúng. Đức Phật xác định rằng có cõi Tây Phương Lạc thiệt, mà người nào tính hạnh nguyện đầy đủ là sẽ Đức Phật A Di Đà rước thiệt. Phải không? Tướng lưỡi rộng dài. Là sao? Trong kinh Đức Phật nói rằng nếu người nào mà sống trên đời mà ba đời ba kiếp đó, không? Ba kiếp làm người mà không phạm giới, nói láo dối, thì khi mình thè lưỡi ra là trùm cả cái mặt, phải không? Chứng minh rằng là mình, người nào mà thè lưỡi ra mà trùm cả cái mặt là ba đời không nói láo dối. Mà chư Phật trong sáu phương, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, ha, ngài nó muốn chứng minh rằng mấy ngài là như thật ngữ, nói lời như thiệt, ha, thì ngài thè cái lưỡi ra là trùm tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi ngài mà thè ra là tới là một tỷ thế giới ngài trùm chứa hết trơn, là ngài chứng minh rằng ngài không nói láo dối, là ngài xác định rằng cõi Đức Phật A Di Đà là có thiệt, không? Đáng tin, đáng tin cậy. Thì cho nên trong này ngài tổ nói rằng tin chư Phật sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, quyết không nói hai lời, là chứng minh cõi Tây Phương Cực Lạc có, là có. Phải thuận theo lời dạy bảo chân thực của chư Phật, quyết chí cầu sinh cực lạc, không còn nghi hoặc nữa. Nếu trường hợp mà mình tin thuận như vậy rồi, cõi Tây Phương Cực Lạc quý báu gì rồi, mình về được thành Phật rồi, thì mình tin được, thì quyết không nghi. Tin lời Phật, không những tin lời Phật Thích Ca, không những tin lời Phật Di Đà, mà tin Đức Phật trong sáu phương. Và Đức Phật trong sáu phương nguyện rằng người nào thành lòng tín hệ nguyện đầy đủ nguyện của Phật A Di Đà, mấy ngài sẽ gia hộ. Thành ra bây giờ Đức Phật, mà quý Phật tử nào mà tín hạnh nguyện đầy đủ đó, mỗi bữa nguyện là không những Đức Phật A Di Đà gia hộ, mà Đức Phật trong sáu phương đương hào quang chiếu diệu gia hộ mình đó. Đức Phật thương mình hết sức gia hộ mình đầy đủ, mà không biết Phật tử có biết được không à? Có đó nha, không bao giờ láo dối. Nhưng mà mình đôi khi cái nghiệp chướng nặng quá, rồi khi mình không thấy được cái chỗ hào quang chiếu diệu đâu, nhưng mà nên thầm gia hộ mình đó, ha, ráng niệm là lướt qua hết trơn, ráng niệm là được kết quả hết à. Mà đời người ta nói là tu như thế nào, tu làm sao, tu hành thế nào hành, nhưng mà quan trọng là một chữ thành. Ta nói là thành lòng mà nước lã khuấy nên hồ mà, thấy không? Thành lòng mà nước lã khuấy nên hồ được. Mà khi mình thành lòng được là kết quả. Rồi Phật tử hỏi, thưa sư, như thế nào là không thành lòng? Không thành lòng là như vậy nè. Miệng thì nói Nam Mô Di Đà Phật, con kiếp này rồi con bỏ xác thân rồi, nguyện như Phật hay nào là Phật từ bi tiếp rước con. Cái miệng nói vậy, những cái lòng á, thương con, thương cháu, nhớ nhà, nhớ cửa, còn nắm níu cái cõi này. Ta kêu cái miệng nói như vậy mà cái lòng khác, cái đó là không thiệt, phải không? Không thiệt, thì Đức Phật biết hết trơn à. Phật tử và nguyện thì sư chắc không, chưa được thành đông, chứ không biết, chứ Phật biết hết trơn. Cái nhỏ này nó nguyện vậy thôi, để ghi cuốn sổ thứ nhì. Người nào nguyện thiệt là ghi sổ thứ nhất để sắp rước, còn thứ nhì để tôi hỏi, để đặt vấn đề lại. Đó, thì những đó là mình không tiếp trước, đừng than, đừng trách Phật, là tại vì mình không thiệt, không thành lòng. Đó, mà thành lòng được thì bảo đảm được hết, còn không thành lòng thì nữa không có về được thì đừng trách. Nếu mà quyết chí cầu sinh cực lạc thì không còn nghi ngờ nữa, không nghi hoặc nữa là về, một lòng một dạ là về. Tin như thế gọi là tin ở người, tức là tin lời dạy bảo của người, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, nghe không? Điểm thứ ba, thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra được hột giống để thành Phật mai sau. Huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ? Tin như thế gọi là tin ở nhân. Thì người học Phật tin như nhân thế nào? Là tin sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn còn tạo được hột giống thành Phật mai sau. Sự thật là mình niệm Phật mà tâm tán loạn là khi mình niệm vài tiếng là mình nghĩ đủ điều, rồi mình niệm vài tiếng là mình nghĩ đủ chuyện, là tâm tán loạn ha. Mà còn được hộp giống thành Phật mai sao? Thì Đức Phật nói rằng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có quyền ký, thọ ký. Quý Phật tử nào thấy hình Phật tượng